Ý nghĩa và cách thức tụng kinh. Một La Mã. Ý nghĩa tụng kinh. Dù theo truyền thống nào, điểm quan trọng mà người thọ trì kinh cần chú ý là tụng kinh để hiểu và ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Do đó, trong khi tụng niệm, không nên quá chú trọng vào các nghệ thuật tán tụng, mặc dù nghệ thuật này có thể giúp cho người tụng lẫn người nghe dễ lắng tâm và phát khởi niềm tin tôn giáo. Người đọc tụng cần phải chú trọng vào phần cốt lõi nhất của kinh là nội dung và nghĩa lý của nó. Không có sự chú tâm thật sâu thì khó có thể lãnh hội được ý nghĩa nhiệm màu trong kinh. Người đọc tụng phải giữ ba nghiệp thanh tịnh, chú tâm hoàn toàn vào nghĩa lý của kinh, tư duy và liên tưởng về nghĩa lý đó để hiểu rõ lời dạy của Đức Phật, biết cách ứng dụng và hành trì. Bậc cổ đức thường dạy, tụng kinh giả minh Phật chi lý, là nhằm vào ý này vậy. Chính sự ứng dụng lời kinh vào cuộc sống mới thật sự đem lại phước báo, an lạc và giải thoát cho chúng ta. Do đó, ta không nên chỉ tụng niệm bằng miệng, mà còn phải tụng niệm bằng tâm. Nói cách khác, miệng tụng, tâm hành mới chính là tụng kinh đúng nghĩa. Hai La Mã. Cách đánh mõ và điểm chuông. Cách thức tụng kinh trong Phật giáo rất đa dạng và khác nhau tùy theo từng truyền thống. Trong Phật giáo Bắc Tông, tụng kinh đã trở thành một nghi lễ hẳn hoi với sự hỗ trợ của các pháp cụ và nhạc cụ như chuông, mõ, trống, kiển, khánh, tang, đẩu, vân vân. Sự tụng kinh ở nhiều nơi đã trở thành một khóa lễ nhạc có âm điệu trầm bổng, du dương, gây nhiều cảm hứng tốt ở người nghe. Phần nghi thức dẫn nhập và nghi thức sám nguyện hồi hướng được tụng giống như các khóa lễ xưa nay, tùy theo từng truyền thống. Riêng phần chánh kinh, để người đọc tụng và người nghe dễ hiểu và được lợi ích, người đọc nên ngừng một hoặc hai nhịp không tụng sau mỗi chấm câu, hoặc sang hàng hay hết một đoạn, trong khi mõ vẫn được gõ đều đặn. Đánh mõ và điểm chuông. Ngoài mục đích tạo trường canh và nhạc điệu cho các khóa lễ, mõ và chuông còn có tác dụng thức tỉnh người đọc. Để các tác dụng này được phát huy triệt để, mõ phải được đánh đều đặn, nhịp nhàng, chậm rãi, không được đánh quá mạnh hay quá nhẹ để tránh trường hợp tiếng lớn, tiếng nhỏ làm mất trang nghiêm và khó đọc tụng cho đều. Chuông được điểm ngân nga sau các đoạn hay câu có ký hiệu đánh chuông. Đối với phần nghi thức dẫn nhập và hồi hướng, đối với chánh kinh, chuông sẽ được điểm lên ngay sau mỗi đoạn kinh hay sau mỗi ý kinh hoàn chỉnh, nhằm đưa người đọc tụng trở về với thực tại, lắng niệm và ghi nhớ sâu lời Phật dạy. Phối hợp chuông, mõ, khánh và lời tụng. Sau tiếng nhấp chuông của vị Duy Na, vị chủ lễ bắt đầu xướng tụng. Chủ lễ xướng hết chữ thứ hai thì đại chúng mới bắt đầu hòa theo và cùng tụng. Chữ đầu và chữ thứ ba của mỗi đoạn do chủ lễ khởi xướng thì không có nhịp mõ. Nhịp mõ được gõ vào nhịp chữ thứ hai và thứ tư, nghĩa là tiếng mõ thứ nhất sẽ đi với chữ tiếng kinh thứ hai. Tiếng mõ thứ hai sẽ đi với chữ tiếng kinh thứ tư. Sau đó, cứ mỗi chữ thì có một nhịp mõ cho đến hết một bài kinh. Riêng chữ tiếng kinh áp chót thì gõ hai nhịp mõ liền nhau, và chữ tiếng kinh cuối thì một tiếng mõ dứt. Cứ như vậy, chúng ta tụng hết thời kinh. Đối với bài sám nguyện trước bài hồi hướng, ta có thể phối hợp mõ với khánh. Tiếng mõ đầu sẽ đi với chữ kinh thứ hai, tiếng khánh đầu sẽ đi với chữ kinh thứ ba. Sau đó,
một chữ một tiếng mỏ, một chữ một tiếng khánh. Cứ như vậy phối hợp mỏ và khánh tụng cho hết bài sám. Phần kết thúc bài sám như sau: chữ áp chót của bài sám sẽ đi kèm với hai tiếng mỏ liền nhau hơi nhanh, và chữ cuối sẽ đi kèm với một tiếng mỏ. Trong khi từ chữ áp chót của bài sám, khánh được đánh theo hồi từ 7 đến 10 nhịp. Khoảng cách của các nhịp khích dần đều và âm thanh của các nhịp nhỏ dần đều. Ba La Mã. Lợi ích của tụng kinh. Người đọc tụng, thọ trì và truyền bá kinh này sẽ gặt hái nhiều lợi ích cho mình và tha nhân. Nắm vững yếu nghĩa lời Phật dạy, nhờ đó người thọ trì xóa bỏ cái nhìn phân cách, ngộ nhận giữa hai truyền thống. Tất cả chỉ có một nguồn chánh pháp, chỉ thuần nhất hương vị an lạc, giác ngộ, giải thoát. Đọc tụng để lời nói, ý nghĩ, việc làm được trong sạch, để từ bỏ các điều ác, thực hành các hạnh lành, sống tùy hỷ, sống theo bi trí dũng, thương yêu, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau, để làm hành trang cho cuộc sống, làm hương thơm cho đời. Đọc tụng để mở rộng tầm nhìn đúng đắn về con người, về thế giới, về nguyên nhân sai biệt cũng như yếu tố hình thành vũ trụ. Đọc tụng để xóa bỏ mê lầm, trở về chánh pháp, sống chánh tính, chánh mạng và an lạc. Đọc tụng để chuyển hóa nhận thức và hành động. Nhờ đó, cá nhân được thuần thiện, gia đình được đầm ấm, xã hội được an vui và nhân loại được thái bình, hạnh phúc trong chánh pháp Phật Đà. Đọc tụng kinh Phật có nhiều công đức như thế, kính xin tất cả mọi người hãy tinh tấn hơn nữa trong việc đọc tụng, thọ trì và truyền bá lời Phật dạy. Trân trọng, Sa Môn Thích Nhật Từ.